Kính thưa quý bác, quý anh chị, hiện diện trên pháp tòa là sư cô giảng sư Thích Nữ Như Hương, trụ trì chùa Phước Hầu, Wisconsin. Hôm nay đầy đủ duyên lành, một lần nữa sư cô đã nhận lời mời của Hội Phật học Đức Tuệ chính thức quang lâm về hội trường này để ban giảng cho chúng con một thời pháp, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập giải thoát. Trước khi mời đạo hữu Mật Nghiêm có vài lời thưa thỉnh, con kính thỉnh toàn thể đạo tràng chào mừng sư cô giảng sư bằng một tràng pháo tay kính mến. Kính mời đạo hữu Mật Nghiêm.
Nam mô Ngũ Trí Như Lai, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Kính bạch sư cô giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đạo hữu, thân hữu cùng toàn thể thính giả có mặt hôm nay, trước hết chúng con xin thay mặt Hội Phật học Đuốc Tuệ cung kính chào mừng giảng sư từ Wisconsin lại đã về đây giảng tiếp thời pháp liên quan đến luân hồi qua kinh Lăng Nghiêm như đã hứa. Chúng tôi cũng hoan hỷ đón mừng toàn thể quý vị có mặt ở đây hôm nay trong tinh thần cùng nhau tìm hiểu Phật Pháp và tu hành. Kính thưa toàn thể hội chúng, sáng nay khi vừa tỉnh giấc, ngoài trời còn mờ sáng, tôi đã thấy lòng mình tràn ngập hân hoan, mừng vì hôm nay được gặp một cuộc tập họp nghe Pháp trong hội trường này. Mừng vì một ngày mới lại bắt đầu. Mừng vì mình còn hiện hữu để tiếp tục con đường tu học, dù rằng đang trải qua những thử thách về tuổi già và sức khỏe. Ba cái mừng mà tôi vừa kể ở trên, đối với cá nhân tôi, điều thứ ba là quan trọng nhất. Sở dĩ tôi nói đến hai chữ thử thách đã đến với mình là vì chỉ trong vòng 2 tháng qua, chúng tôi đã học được 2 bài học về sự mong manh của cuộc đời vừa qua. Một là thoát chết vì tai nạn xe ngày 21 tháng 6 2008 trên con đường từ San Diego trở về. Và mới đây, đau nặng, bất thần phải đi emergency lúc 3 giờ sáng tại Bệnh viện San Jose ngày 3 tháng 9 2008. Sau lần đi bệnh viện về, hôm nay tôi vẫn còn đang trong tình trạng điều trị. Trong sinh hoạt Đuốc Tuệ, tôi đã phải bỏ họp 2 kỳ. Kỳ gần đây, trong lần họp để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt hôm nay, tôi chỉ dự nửa phần để xin phép được ngưng sinh hoạt vì lý do sức khỏe và được chấp nhận. Hôm nay, tuy thân vẫn còn bệnh, nhưng vẫn cố đến đây để chào cô cùng quý vị và cũng để công khai tuyên bố về sự vắng mặt sau này. Đúng ra, kể từ hôm nay mọi sự điều hành sinh hoạt Đuốc Tuệ đã do đạo hữu Minh Đức Bùi Ngọc Bách và đạo hữu Tâm Các Nguyễn Trung Quân điều hợp. Bây giờ, trước khi ngừng lời và ghi lại kỷ niệm hôm nay với sư cô và các đạo hữu cùng toàn thể thính chúng, tôi xin làm một bài thơ tặng với tất cả với đầu đề là Tặng Đời Hoa Sen. Bài thơ như sau. Có chàng lữ khách vô công, gánh gồng giáo lý đổ sông tưới đời. Đó là tôi tả tôi đó. Tôi không có công cà lao gì cả, mà tôi đi gánh giáo lý đổ xuống sông, lấy cái nước sông mà tưới đời. Mà sông này là sông là cái dòng sông sinh tử đó thưa ạ. Tôi lặp lại là có chàng lữ khách vô công gánh gồng giáo lý đổ sông tưới đời. Chư thiên hộ pháp mỉm cười, cười anh đa sự khiến người khen chê. Đến khi thân bệnh lê thê, xin ngừng gánh vác để về tịnh tu. Tuổi đời đang độ qua thu, nương mây theo gió vi vu hát mừng. Mừng cho đạo Phật tưng bừng, mừng cho giáo lý như rừng cây xanh. Rừng hoa hạnh phúc an lành, tỏa hương giải thoát kết thành biển tâm. Độ đời thoát khỏi mê lầm, người người tỉnh thức tay cầm hoa sen. Đó là hết. Những câu thơ đó là để tặng quý vị. Còn tặng các... tôi còn làm thêm 4 câu nữa để kính tặng những người bạn trong Hội Phật Học Đức Tuệ mà thay lời từ biệt hôm nay. Đó là tu hành vượt khỏi đêm đen. Đêm đen là đêm vô minh đó. Tu hành vượt khỏi đêm đen, sen thành đuốc tuệ thay đèn mà đi. Đi trong cuộc sống hữu vi, xin mời nhấp chén vô vi vào đời. Sau cùng là 4 câu để tặng giảng sư. Lăng Nghiêm dạy tưởng hay tình, trồi lên chìm xuống chỉ mình biết thôi. Lang thang nhiều kiếp luân hồi, Lăng Nghiêm dạy cách ngừng trôi 6 đường. Xin thành kính cảm ơn cô, cảm ơn các bạn lớn nhỏ trong Hội Đức Tuệ, cảm ơn toàn thể quý vị thính giả có mặt cũng như vắng mặt hôm nay. Xin và để xin mời cô bắt đầu thời pháp, vì tôi biết rằng thời pháp này dài lắm. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Các ngài chứng định.
Nam Mô Di Đà Phật. Giới hương cũng như tất cả thính chúng Đức Tuệ ở đây rất là cảm động khi nghe được tâm sự của bác Mặc Nghiêm qua 3 bài thơ gửi cho giới hương, gửi cho thính chúng và gửi cho những người bạn thân riêng có mặt hoặc vắng mặt trong hội chúng này. Thì là trăng già, trăng gì? Gì tre già thì măng mọc. Thì bác hồi nãy bác có nói lời rằng là từ đây vì sức khỏe yếu thì bác sẽ tạm Phật sự của Đức Tuệ, bác sẽ trao đuốc, trao đèn của Đức Tuệ lại cho hai bác của tiếp theo là bác Minh Đức và bác Tâm Cát. Thì ta nói là tre già thì là măng mọc, thì hai cái măng kia thì nó cũng hơi già đó. Nhưng mà thôi bây giờ bác giao phó thì cố gắng mà nắm đèn đuốc tuệ, cầm đèn đuốc tuệ để mà soi đường, để cho tất cả thính chúng ở đây được dịp học tập Phật Pháp. Sư cô rất là tán thán công đức của bác Mặc Nghiêm là một người Phật tử đã thành lập được cái hội Đức Tuệ, là một hội rất là có vô lượng công đức, và bác đã tiên phong trong mặt này. Bây giờ đến cái thế hệ sau thì cũng mong càng ngày thì càng hùng mạnh lên để đáp đền công ơn của bác, cũng như là mình giúp trong cái việc hoằng dương chánh pháp. Nam Mô Di Đà Phật. Xin mời tất cả chúng ta niệm Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Tượng Phật 3 lần trước khi chúng ta vào kinh. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Lăng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin ban điều chỉnh kỹ thuật mở cho sư cô trang 33. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý bác, trong tháng 3 vừa rồi chúng ta đã học hòa đến chương 4 và bây giờ chúng ta còn ngày hôm nay và thứ bảy tuần tới để chúng ta kết thúc đề tài này. Thì trước khi mà vô bài của ngày hôm nay thì Dễ Hương xin cáo lỗi là trong cái băng đầu tiên Dễ Hương giảng về Ngài Tu Bồ Đề chuyên bố thí cho người nghèo và Ngài Ca Diếp chuyên bố thí cho người giàu. Thì cái đó là Dễ Hương nói lộn, thì xin hiểu đính lại, correct lại. Nếu vị nào có nghe tiếp đến cái băng này thì biết là Dễ Hương có lời cáo lỗi. Tức là Ngài Tu Bồ Đề thì chuyên đi khất thực ở nhà giàu, còn Ngài Ca Diếp thì chuyên đi khất thực ở nhà nghèo, còn Đức Phật thì bình đẳng không phân biệt. Xin hiểu đính như vậy. Rồi mình vào Lăng Nghiêm. Thì vừa rồi chúng ta đã học đến chương 4, thiết lập hai điều nạn hỏi. Thiết lập hai điều nạn hỏi tức là có hai điều để hỏi. Tuy có hai điều nhưng mà mình nhìn kỹ ra đây thì là Đế Hương phân ra là có năm điều. Cho nên đây bây giờ vô đầu là câu thứ 1 là câu 1A. Thì câu 1 có Đế Hương chia ra là 1A, 1B và 1C. Và tháng 3 vừa rồi thì chúng ta đã học qua 1A, 1B rồi. Và bây giờ bữa nay chúng ta qua 1C. Rồi cái câu thứ 2 thì Dĩ Hương phân ra là có 2A và 2B. Thế chúng ta nhớ như vậy. Và cái chương này rất là khó. Để vô đến cái 1C thì Dĩ Hương xin ôn lại cái 1A như thế nào và 1B như thế nào. Thì 1A là như thế nào? Chúng ta nhớ như thế này. Ngài Phú Lâu Na mới hỏi Đức Thế Tôn rằng: nếu tất cả các thứ căn trần ấm xứ giới của thế gian đều là Như Lai tạng, đều là bản tánh vốn trong sạch, thì sao mà bỗng nhiên sanh các tướng hữu vi đó, như núi sông đất đai, thành rồi hoại, hoại rồi thành, thành hoại chẳng ngừng. Xin qua trang 34. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời với Phú Lâu Na rằng là: Bồ, thầy không có nghe Như Lai nói à? Như Lai nói như thế nào? Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu hay sao? Cái tánh giác á, minh á, mà mình vọng cho là minh giác. Bản giác không phải sở minh, mà do chấp sự minh nên lập ra sở minh. Sở minh đã vọng lập thì sanh cái năng minh hư vọng. Ở trong cái chỗ chẳng đồng, chẳng dị, vọng chấp thành dị. Khác với dị, khác với cái dị thành ra cái đồng. Do có đồng có dị lập ra cái chẳng đồng chẳng dị, từ đó mà nhiễu loạn lẫn nhau, đối đãi nhau, sanh ra mỏi mệt, mỏi lâu sanh trần, tự hỗn tạp lẫn nhau, do đó sanh ra trần lao phiền não. Khởi dậy thì thành thế giới, mà lặn xuống thì thành hư không. Hư không là đồng với chân tâm của mình, vì không hình, không tính, không tướng. Thế giới là khác, có nghĩa rằng là nó có nhiều hình tướng. Do có đồng có khác như vậy thì những cái đồng khác này là pháp hữu vi. Còn cái vốn mà chẳng đồng chẳng khác, tức là chân tâm của mình không hình không tướng á, thì cái đó mới thật là pháp hữu vi. Đó là câu hỏi và câu trả lời. Thì chúng ta phải biết như thế này. Cái câu hỏi và câu trả lời này tóm gọn lại có nghĩa là hỏi như thế này: vì sao Phật nói mình với Phật là bản lai bằng nhau, giống nhau, thanh tịnh giống nhau? Thế thì tại sao bây giờ mình thấy có núi non, đất liền, hữu vi, sợi dây, thất nút, cây cỏ, không vâng? Tại sao có những tướng đó, không nè? Mình có một buổi lúc nào đó mình có thắc mắc cái câu đó. Thì đây là cái mình phải biết rằng là cái hội trường này á, là cái hội trường, cái đạo tràng của các thánh xuất thế. Tức là trong đó không có những cái bậc mà phàm phu như chúng mình ở trong đó. Không có những bậc, không có những người đầy những tham sân si hay lợn cợn những tham sân si trong đó. Hầu như trong đó là các bậc thánh xuất thế, hoặc là A-la-hán, hoặc là Bồ-Tát, vân vân. Cho nên rằng là những câu hỏi này, đây là cái chương 4, là một cái chương rất là khó. Vì những câu hỏi này và những câu trả lời này thuộc về tạng tánh, thuộc về chân thắng nghĩa. Nhưng mà cái khó đó thì nó mới là cái kết quả lớn lao và cái giá trị tinh hoa của Đại Thừa. Đức Phật vì lòng từ bi và Ngài Phú Lâu Na cũng vì lòng từ bi hỏi vấn đề này để mong cho Đức Phật giải nghĩa, và nhờ đó chúng ta hiểu rõ rành mạch cái tánh và cái tướng của mình. Cho nên cái vấn đề này rất là khó, mình phải để tâm lắm, nghiên cứu lắm thì mình mới có khả năng mình tin và hiểu. Tuy khó nhưng mà mình vẫn có thể hiểu được, vì đây là Phật Phật tuệ. Giá tỷ mình nói, ủa vì sao mà có thế giới, vì sao có đất đai núi sông đất liền mà cứ sanh ra liên tục hoại rồi thành, thành rồi hoại liên tục như vậy. Đó là làm sao mình giải thích được. Thì Phật bằng Phật tuệ, Ngài giải thích cho mình biết là như thế nào. Vì ở trong hội trường này là Ngài chỉ bày cái chân, đây là cái chân thắng nghĩa. Thì nhớ là chân thắng nghĩa đây tức là mình có những cái nghĩa bình thường, rồi chân nghĩa, rồi mình có cái chân thắng nghĩa trong tất cả các chân nghĩa. Nghĩa bình thường là như thế nào? Giả tỷ như chúng ta sanh ra đời, ba mẹ dạy chúng ta phải làm người con tốt, phải đối xử tốt với bạn bè, phải đi làm, có chớp, rồi lãnh lương, rồi nuôi vợ, nuôi con, rồi hiếu thảo gia đình, v.v. Đó là những cái nghĩa bình thường. Rồi mình đi học ở trong xã hội, trong trường lớp cũng dạy cho mình những cái nghĩa là những cái nghĩa bình thường. Tức là đối đãi giữa đạo đức con người, đối với con người lẫn nhau thì nghĩa bình thường. Nếu mà mình rút con, tức là mình không giữ được cái nghĩa bình thường đó đó, thì đừng làm mình lại sao? Thành tù tội rồi. Ăn trộm, ăn cướp hay tà dâm ngoại tình rồi giết nhau, hận nhau, v.v. Tức là chúng ta không giữ được cái nghĩa bình thường đó thì chúng ta trở thành tội nhân. Cho nên trong đạo nó là cái nghĩa bình thường mà mình giữ được á, nó là cái căn bản, thì chúng ta sẽ bước lần lên cái nghĩa là thánh thiện. Cho nên cái năm giới là cái căn bản của cái nghĩa bình thường. Nghĩa bình thường mà không giữ được thì làm sao tất cả các nghĩa khác mà giữ được. Rồi bây giờ chân nghĩa là như thế nào? Chân nghĩa có nghĩa rằng là cái nghĩa trên cái bình thường đó, tức là cái nghĩa chân thật. Và chính cái chân nghĩa này mà Đức Phật trong mười mấy năm đầu đã thuyết tất cả các hệ A Hàm. Nhớ cái bộ đầu của Kinh Lăng Nghiêm Giới Hương nói, Đức Phật phải trải qua bao nhiêu năm đầu để nói về cái hệ A Hàm, nói về cái đạo đức xuất thế, nói về cái thân này là giả, sáu căn này là bất tịnh, là dơ giấy, là hôi hám, rồi sẽ chết, rồi sẽ tàn, rồi sẽ tan. Sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp cũng là gì? Cũng là từ cái thần kinh mình hiện ra, cũng là cái bóng ảnh, cũng là do nghiệp, chứ không phải là thật. Sáu căn không thật, sáu trần không thật, thì cái sáu thức mà mình đang phân biệt, đang hiểu biết, đang nói nín, đang thấy, đang nghe, đang cười, đang ngửi, thì những cái đó cũng là không thật. Cho nên trong mười mấy năm đầu, Đức Phật nói về cái chân nghĩa, rồi những cái năm cuối cùng bắt đầu là Đức Phật nói Đại Thừa, tức là Đức Phật nói cái chân thắng nghĩa. Cái chân thắng nghĩa đó tức là Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng là nơi sáu căn tuy là bất tịnh, tuy là dơ giấy, tuy là như thế này, nhưng mà ngay đó là tánh Phật. Giả tỷ nơi con mắt của mình biết thấy, thì cái tánh thấy đó là tánh Phật. Nơi tai biết nghe, nơi mũi biết ngửi, nơi miệng biết nếm nín, nơi thân biết xúc chạm, nơi ý biết suy nghĩ, v.v. Thế thì những cái tánh đó là cái tánh Phật. Thế thì cái chân thắng nghĩa mà bắt đầu cái chương 4 này Phật nói là Phật muốn cho chúng ta nhận cái Phật Pháp, nhận cái tánh Phật nơi mình và nơi đất nước, gió, lửa, núi, sông, sơn, hà, đại, địa, sợi, dây, thất, nút, bình, nước, bình, bông, cái ly, v.v. Mình phải nhận cái tánh Phật đó. Và mình phải biết lấy cái nhân, nhận cái đó làm cái nhân tu của mình. Nhớ có một chương Phật nói, sở dĩ mà Ngài A Nan luân chuyển là vì sao? Vì Ngài A Nan không biết là chính Ngài A Nan có một cái chân thật thường trụ. Thế thì cái chân thật thường trụ đó là cái chân thắng nghĩa. Và Phật muốn chúng ta nhận cái chân thắng nghĩa để làm nhân tu, nhận được cái tánh Phật ở nơi mình. Giả tỷ như nếu mà chúng ta xem ở cái chân nghĩa thì mình xem sanh tử là quan gia, niết bàn là cái chỗ trở về, bởi vì cái cõi trần này là đầy phiền não, đầy phiền lụy cho nên chán nản, v.v. Cái đó là cái của chân nghĩa. Nhưng mà cái thắng nghĩa trên đó nữa là chúng ta biết rằng là hướng thượng, hướng cao lên, mình nhận cái quý giá ở nơi sáu căn của mình, trở về nhận cái tánh thể không sanh già bệnh chết, trở về nhận cái tánh thể không sanh trụ dị diệt ở vạn pháp. Nơi thân của mình không sanh già bệnh chết, nơi vạn vật này không sanh trụ dị diệt, nhận cái tánh thể đó làm cái chân thắng nghĩa của mình. Thì cái đó là nhận cái kiến tinh và phần chân thật khác hẳn với cái vọng tâm của chúng mình. Thì đó là cái chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa mà cái chương này nói. Thế thì bây giờ Phật trả lời rằng là con Ngài Phú Lô Na không có nghe Phật nói tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Tánh giác diệu minh là sao? Tánh của mình, tánh mà mình tánh biết thấy, biết nghe đó. Tánh đó nơi con kiến, con gà, con chó, con heo, con vân, nó cũng đồng tánh như mình. Nhưng mà nó mang một cái nghiệp đất nước gió lửa khác, mang một cái hộp khác, mang một cái hình tướng khác, thành là nó trụ, cái tánh biết đó nó hiển lộ ra khác, cũng giống như đèn điện với Hương nói. Nếu cái đèn điện hình vuông thì cái bóng điện nó sẽ tỏa ra hình vuông. Nếu cái đèn tròn vàng thì điện nó sẽ tỏa ra cái quang tròn, tức là cái minh đó, nó tỏa ra vàng. Nếu mà đèn điện chớp tắt thì cái sáng nó tỏa ra như là chớp tắt. Nhưng mà điện, thể của nó thì vẫn là điện. Cho nên điện có mắt hay không này kia thì do cái bóng đèn đó nó bể, chứ điện thì nó vẫn thường trụ. Thế thì mình có thể mình suy ngẫm lại cái tánh Phật của mình cũng là như vậy. Cái tánh thể của mình là nó vốn minh, tức là nó vốn sáng. Theo cái nghiệp mà nó hiện cái sáng, theo cái hộp của cái nghiệp mà nó hiện cái sáng như thế nào. Chứ tánh mình vốn là minh. Bởi nó minh cho nên nó mới có chỗ phân biệt, và nó mới có chỗ mà chúng ta nhận thức được mình và người, hay biết cái này cái kia. Đó là cái tánh biết của mình. Nhưng mà mình đi cái dụng sai của mình, mình phân biệt tốt xấu ta người, rồi phiền não hỉ nộ ái ố vân vân, đó là cái dụng sai của mình. Nhưng mà các thứ dù mình biến hóa như vậy, tức là theo cái nghiệp mà mình phải đọa lên làm cõi người, cõi trời, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tức là theo cái minh, theo cái nghiệp mà nó có những cái bóng đèn. Nhưng mà nó là diệu, bản chất nó là diệu. Diệu là sao? Có nghĩa là nó không có biến mất, nó không có biến hóa. Dù người mình có chết, tánh Phật của mình vẫn đó. Dù thân này có tan đi hay thân này có sanh ra, tánh Phật của mình vẫn đó. Dù cái bóng đèn điện có bể đi, đi mua cái bóng đèn khác thì điện vẫn có ở đó. Đó, thế thì mình phải biết cái tánh thể, tánh Phật của mình là như vậy. Nó không bất biến, cho nên nó là diệu, tức là tùy duyên mà nó hiện ra núi sông sơn hà đại địa vân vân. Nhưng mà nó không có biến mất cái thể của nó, cho nên gọi là bản chất của nó là tùy duyên mà bất biến và tùy duyên. Nhưng mà vì chúng ta đó, vì sao mà bây giờ nó sanh ra những cái tiếng đó? Vì chúng ta có một niệm là bất giác, và chúng ta muốn minh cái tánh giác đó. Tánh giác vốn đã minh, nhưng mà mình muốn minh cái tánh giác đó. Cho nên khi mà mình muốn minh thì nó có một cái sở minh và năng minh. Sở minh là gì? Sở minh là những chỗ để mình minh. Bây giờ muốn thấy là thấy đây hội trường, thì hội trường đây là cái sở minh. Năng minh là gì? Là cái tánh thấy và cái biết thấy của giới hương. Vốn của mình trước kia từ nguyên thủy mình không có năng minh và sở minh. Mình vốn là giác, mình vốn là diệu, nhưng mà mình một niệm bắt giác, mình muốn minh. Từ cái minh đó sanh ra minh và năng minh và sở minh. Và khi có năng minh sở minh rồi, mình mới chấp cái năng minh á, là mình á, mình mới đây là kiến phần và đây là tướng phần, tức là thế giới chung quanh bên ngoài. Kiến phần tức là mình. Khi mình chấp có kiến phần và tướng phần thì lúc đó là mình có cái thức thứ bảy hiện lên. Thức thứ bảy chấp đây là mình. Rồi khi có cái thức thứ bảy hằng thẩm tương lượng hiện lên thì bắt đầu mới sanh ra cái thức thứ sáu để mà mình ngã chấp câu sanh. Rồi anh thức thứ sáu đó ảnh mới sai cái thân này, sai năm căn, tức là trong bữa mình học luân hồi đó là cái nhà mà có sáu cửa, thì cái anh ý thức đó ảnh mới sai, ảnh nương cái mai mối của căn mắt để anh nhìn, ảnh chấp cảnh đẹp hay cảnh xấu, mở cái tai nương cái lấy cái mai mối của cái tai để mà nghe âm thanh mùi mặn dịu ngọt, mũi nghe mùi thơm ngon, lưỡi nghe ăn những cái món thích thú, hoặc là nói những cái lời vọng ngữ vân vân. Đó, cứ như vậy. Và chúng ta từ từ chúng ta tạo nghiệp. Như vậy thì từ thuở ban đầu do mình chuyển động để ý, mình mới thấy ra có cái khác. Có cái khác tức là chúng ta mê muội thấy có hư không, và trong hư không kết ám thành sắc, sắc tạp với vọng tưởng, và tướng của vọng tưởng là thân và có đất nước gió lửa. Và khi có đất nước gió lửa và có sắc rồi thì nó khác với cái hư không. Nhân cái khác này mà lập ra cái đồng, nhân cái đồng này và cái khác lập ra cái chẳng đồng chẳng khác, nhân chẳng đồng chẳng khác. Cứ như thế mà chúng ta đối đãi nhau, chúng ta đối đãi nhau, và từ đó thành ra chân tâm của mình trở thành một cái, thành ra có những cái khác, cái đồng, vân vân. Ý thức thì theo trần niệm nhiễm trước, theo danh chấp tướng, vướng mắc chấp thủ, vân vân. Khi mà mình có ý thức rồi thì bắt đầu mình mới có các thứ yêu ghét. Rồi những tâm niệm của mình giao xen lẫn nhau, tự mình phân biệt, tự mình vẫn lục. Chứ bản thân mình, tánh thể nguyên thủy của mình không tự phân biệt và không có phân biệt và không có vẫn lục. Nhưng mà nó sáng và diệu. Do chấp danh tự, chấp hình tướng cho nên thành cái tham và cái cái sân rồi đưa đến trần lao phiền não tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp mà nổi lên á, thì thành thế giới, thành núi non đất nước, và lặn xuống thì thành hư không. Do đó chúng ta từng bước Đức Phật nói cho chúng ta nghe, từng bước chúng ta bắt đầu từ cái thanh tịnh và đi đến cái vô minh. Thật ra lúc đầu chúng ta chỉ có một chân tâm duy nhất mà thôi, nhưng mà do mình một niệm mình bắt giác, mình tìm hiểu phân biệt, từ đó mở ra và cứ đi dần cho tới bây giờ chúng ta cảm quả báo, bây giờ chúng ta có đủ thứ nghiệp chúng ta mang bây giờ. Chúng ta đọc từng chữ lời của Phật rất là phân minh. Cái này mình phải định tâm thôi thì mình mới thấy được, vì đây đã nói rồi, đây là cái Phật tuệ. Nhưng mà Ngài Phú Lâu Na rất là từ bi hỏi, và Phật cũng từ bi trả lời để chúng ta nhìn được cái vấn đề về tạng tánh này. Những cái vấn đề này chỉ có Phật với Bồ Tát thấy thôi. Chúng ta hiểu đây cũng dựa vào cái giải nghĩa, nhưng mà thấy được vấn đề này phải bằng cái chứng và bằng cái giác, bằng cái định của mình. Vì sao chúng ta là ông Phật mà bây giờ bỗng nhiên thành ra vọng kiến chúng sanh như bây giờ, đủ thứ nghiệp như bây giờ? Hồi nãy lúc xưa mình vốn là đồng, là Phật đồng với mình, mà bây giờ mình khởi vọng niệm, rồi từ vọng niệm mình mở ra đủ thứ nói tiếp. Cứ như thế mà cứ như thế mà nói tiếp, cho nên cần phải định. Nếu mình không định, mình loạn động thì nó sẽ mở ra và mở ra, trùng trùng mở ra, không bao giờ mình chấm dứt. Cho nên cái đuôi của con quỷ vô thường mà năm ngoái chúng ta học về vòng luân hồi á, dài vô thủy, không có đầu và không có đuôi. Vì bắt đầu từ một niệm bắt giác đó, chúng ta mở ra và cứ thế và nói tiếp và cảm quả báo, không dừng hẳn. Đó. Thế thì do cái niệm mình muốn minh tánh giác, muốn phân biệt tánh của mình, và cái niệm muốn minh tánh giác đó Phật gọi là cái hốt nhiên, gọi là cái sanh tướng vô minh, tức là cái vô minh mà đầu tiên. Và do cái vọng muốn minh cái giác và muốn vọng biết thêm nó, cho nên gọi là sanh tướng vô minh. Cái sanh tướng này là bước đầu, từ đó mà nó khởi ra trùng trùng những đồng khác, trùng trùng những cái nghiệp mà chúng ta không làm chủ được như bây giờ. Cho nên rằng là trong thì mình chấp vọng tâm, ngoài thì mình chấp vọng cảnh. Lúc mình biết một rồi mình muốn biết hai, biết ba, biết bốn, biết năm, biết sáu. Từ đó cái thức đi với cái thức và nó chông chéo lẫn nhau. Do đó cho nên rằng là từ lúc mình có mắt thấy, rồi từ chỗ vọng tâm đối đãi sanh lao để mà muốn thấy như thế, dẫn khởi thức tình mà lao lự mãi thành ra thế giới như thế này. Đó là cái câu thứ nhất của cái câu 1A, tức là vì sao thế giới nổi lên, thì Phật trả lời rằng là do chúng ta một niệm bắt giác muốn minh cái tánh giác và nó sanh ra những cái tiếng. Những đó thì đây là cái câu Phật trả lời cho các vị A-la-hán nghe, chứ không phải cho chúng ta nghe, cho nên không phải dễ. Tuy nhiên nếu chúng ta chịu khó nghe và suy nghĩ thì chúng ta có thể hiểu và tin được. Rồi bây giờ câu thứ hai, xin lỗi, câu 1B là cái câu cụ thể hơn cái câu đó. Câu cụ thể hơn mà cũng rất là hay, là cái câu ba tướng kết quả tiếp tục. Con xin mở đây là thế giới tiếp tục. Thì rằng là bây giờ, tức là thế giới tiếp tục, chúng sanh tiếp tục và nghiệp quả tiếp tục. Hồi nãy Ngài hỏi các tướng hữu vi, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, thiên lưu dời đổi không bao giờ dừng. Thế thì bây giờ cụ thể cái đó, các tướng hữu vi đó là cái gì? Các tướng hữu vi đó tức là những cái tướng thế giới, chúng sanh và nghiệp quả. Có bao giờ mình ngồi mình uống nước hay mình ngồi thiền, mình nghĩ rằng là mình suy tư hay là mình trầm tư đến, không biết vì sao có cái thế giới này, và cái thế giới này nó cứ tiếp tục liên tục như vậy. Vì sao có chúng sanh này, có con người, có cõi trời, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hiện diện và tiếp tục như vậy vậy? Vì sao có những nghiệp báo, có những cái nghiệp con không muốn mà con phải chịu trả quả, có những cái nghiệp, có những cái tập khí con không muốn mà con cứ phải lãnh, có những cái khổ, những cái vui, những cái quả báo nó cứ đến với con và cứ tiếp tục. Vì sao như vậy? Có bao giờ chúng ta ngồi thiền trầm tư, có bao giờ chúng ta ngồi uống nước và suy nghĩ những cái việc này? Đây là những cái việc rất thực của mình, nó là bản lai thực của mình. Giống như hồi nãy câu 1A Phật nói rồi đó, bản lai của mình vốn là đồng với Phật, là tịnh, nhưng mà từ đó mà do một cái mình tạo nghiệp, bắt giác, minh và nó nổi ra. Tức là từ cái không có mà nó thành ra có. Và cái có này nó tiếp tục không bao giờ dừng. Thì cái này là cái thật của mình. Nhưng mà có bao giờ mình trầm tư để mình suy nghĩ vấn đề này? Cho nên đây gọi là rất là hay, cái tinh hoa của Đạo Phật, cái tinh hoa của Đại Thừa là ở những cái câu nói này. Ngài nói là tâm của con vốn là Phật, Mà tại sao bị tại sao bây giờ lại vọng kiến thấy mình là chúng sanh ở trong cái thế giới y báo này, rồi nó cứ nghiệp quả nối tiếp để cho con hết thân này đến cái thân khác, rồi hết cái cảnh này đến cái cảnh khác, từ vô thủy đến bây giờ, hết ở Sài Gòn rồi đến ở Ấn Độ, rồi ở Milwaukee, ở California, đó là mình ở trong cái hiện đời này, rồi next life kiếp tới là con ở cõi trời, cõi người, rồi con hóa thân ở địa ngục hay là hóa thân ở cõi trời hay là súc sanh hay như thế nào, vì sao nó cứ tiếp nối như vậy? Có bao giờ quý bác suy nghĩ vấn đề này không? Và suy nghĩ có giải quyết được không? Không. Hiểu như vậy thôi, nhưng mà mình không giải quyết được. Mình có kinh kệ hay đọc đi nữa thì cũng tạm hiểu, là rằng mình hiểu bằng cái thức, bằng cái phân biệt, thức tình mê muội của mình, chứ cũng không bằng cái định lực thấy của mình. Đúng nè. Cho nên cái chỗ, cái câu một B này, Giới Hưng rất là tâm đắc và Giới Hưng rất là thích, thích lắm. Vì nhờ Phật cho nên mình mới biết được. Mình bây giờ là thế kỷ 21. Trước thế kỷ 21 mình là gì? Trước thế kỷ đó mình có cái thế kỷ trước công nguyên. Trước công nguyên đó, tức là Đức Phật sanh ra thế kỷ thứ 6. Trước công nguyên, trước thế kỷ thứ 6 đó mình là gì? Trước đó nữa 100 kiếp, 500 ngàn kiếp, vạn kiếp và ngàn kiếp, mình là cái gì? Có bao giờ suy nghĩ đến không? Mình bận rộn bua bay bán đất, rồi vợ con cái, rồi nhà cửa, xe cộ này kia, mình bận rộn trong những cái hiện thời, những cái tạm thời của cái phận đoạn một kiếp của mình, chứ mình không suy nghĩ đến một cái vĩnh viễn của mình thật sự. Bởi vì mình cứ cho cái thân này thật, cho nên mình bận rộn cho cái thân này và những cái gì sở hữu của cái thân này, chứ mình không biết là Đại Thừa cho mình biết mình có một cái thân thật thường trụ và thường vĩnh viễn hơn, và mình có suy nghĩ gì về cái thân thật đó của mình không? Đây là câu thứ hai cho mình biết đây. Câu một B đây. Ba tướng nghiệp quả tiếp tục. Thì ba tướng đó là thế giới tiếp tục. Xin mở trang 37. Trang 37 đây. Thì bây giờ quý bác suy nghĩ nè, cái này bằng cái định Phật nói cho mình nghe, bằng từ cái định của mình, và mình phải hiểu bằng cái sự trầm tư và cái sự sâu lắng của mình. Ngài nói khởi thủy đó, khởi thủy đầu tiên á, mà chúng ta không biết cái nào, rất biết từ cái khởi thủy đầu tiên đó. Thì cái giác của mình nó vốn là sáng suốt. Hư không thì không hay biết, hai cái này đối đãi với nhau, thành có lay động. Giống như quý bác đã đọc Tử Thư rồi phải không nè. Cái này cũng từ cái định mà các ngài sư Tây Tạng thấy được cái quá trình tiến hóa, cái quá trình chuyển hóa của một con người xuất ra khỏi cái thân này đi như thế nào. Cái này cũng phải từ cái định mà các ngài để lại. Thì bây giờ những cái phần này cũng là từ cái tuệ giác của Phật, Phật nói ra. Cho nên Dĩ Hương nói cái phần này nó là khó, là như vậy. Khó nhưng mà mình có thể hiểu được nếu mình có tâm suy nghĩ. Rồi khi mà lay động như vậy thì nó tạo một cái phong luân để nắm giữ thế giới. Cái này phải tin. Nếu ai có thiện căn thì nghe những chuyện này sẽ tin. Lúc đầu khởi thủy chúng ta là giác, nhưng mà do mình khởi một niệm bắt giác cho nên mình muốn minh. Khi muốn minh như vậy thì tạo một cái hư không, không hay biết, hai cái này đối đãi lẫn nhau. Khi đối đãi lẫn nhau thì khi mà đã đối đãi với nhau thì nó sẽ có cái sự lay động. Và do cái tâm lay động đó, do cái tâm không định đó mà mở ra đủ thứ. Và đầu tiên mở ra một cái vòng phong đại bao trùm khắp thế giới. Rồi nhân hư không có sanh ra lay động. Nhân hư không sanh ra lay động, tức là nhân cái hư không đối với cái tánh Phật sanh ra lay động. Rồi phát minh cái tánh cứng, tâm của mình lúc đó mới thu lại. Thu lại và muốn kiên ngưng. Và do cái tâm muốn kiên ngưng đó, hồi nãy nói rồi, biết một, muốn biết hai, muốn biết ba, và muốn biết phân biệt coi cái tánh Phật của mình như thế nào. Cứ như vậy. Và khi một bên á, thì là lay động, một bên thì kiên ngưng, và hai bên này đối đãi lẫn nhau, tạo thành cái vòng kim luân nắm giữ thế giới. Quý bác nghe nha, Giới Hưng nhấn mạnh chữ kim luân ha. Rõ cái lay động thì phong đại phát ra. Mà phong đại với kim đại, phong tức là gió. Rồi vàng ở đây, có một vòng vàng và một vòng gió. Hai vòng này cạ lẫn nhau, tạo ra một cái tánh hỏa đại biến hóa khắp Phật giới. Bắt đầu là khởi thủy của cái lửa đó. Lửa thì đốt, mà vàng thì ở đó. Đốt vàng thì như thế nào? Vàng chảy tạo thành thủy đại khắp mười phương thế giới. Thủy đại thì sao? Thì chảy xuống. Còn lửa thì đốt. Mà khi mà nước với lửa giao lẫn nhau, mà nước nhiều á thì tạo thành cái gì? Sông bể sông, sông ngòi. Mà lửa nhiều á thì tạo thành cái gì? Núi đá, đất đá. Cho nên quý bác thấy, nếu mà bác lấy hai cục đá quý bác cọ nhau thì xẹt cái gì? Xẹt lửa. Mà nếu quý bác lấy cục đá quý bác nấu tận cùng của nó 100 độ trên nữa thì nó sẽ thành cái gì? Tan ra nước. Bởi vì nguyên thủy của nó là từ nước và lửa. Cái này chúng ta đang học về nguyên thủy của thế giới. Vì sao thế giới thành lập? Có thể chúng ta học khoa học, có thể chúng ta học lịch sử học hay này kia, thì chúng ta là từ cái chất này, cái đó là cái việc, cái quan điểm của các ngài từ cái vật lý và đến cái vật lý. Chúng ta học Phật giáo là cái quan điểm của Phật là từ cái tâm lý và nó hình thành lên. Nếu không có tâm lý và nếu không có những cái động cơ của tâm, của nghiệp, thì những cái này nó không hình thành lên. Thế rồi, còn nếu mà đất, hồi nãy là kim ha, bây giờ Giới Hương nói đất. Bây giờ đất với nước mà hòa với nhau, mà nước nhiều á, đất nhiều á thì thành gò nổi, phải không nè? Mà nước nhiều á thì rằng là thành là sông ngòi. Nhưng mà nếu mà đất mà nhiều hơn nước thì thành cái gì? Thành cây cối. Cho nên nếu bây giờ quý bác lấy cái hoa này, quý bác vắt nó thì nó ra cái gì? Ra nước. Và nếu quý bác lấy cái hoa này, quý bác đốt nó thì ra cái gì? Ra tro, ra đất. Bởi vì nguyên thủy của nó là từ đất và nước. Thế nè, đó. Thế thì đất kém hơn nước á, rút lên thành cây cỏ, phải là bằng tuệ Phật mới thấy cái chuyện này. Cho nên rừng rú mình đốt ra thành đất mà mình vắt ra thành nước. Cứ như thế, vọng tưởng giao xen lẫn nhau, xoay vòng làm chủng tử cho nhau. Và do vậy, do nhân duyên đó mà thế giới tiếp tục. Như vậy thì chúng ta biết rằng là nói về thế giới tiếp tục, tức là nói về mặt vật lý. Nhưng mà vật lý này là từ cái tâm lý và hình thành. Rồi bây giờ Giới Hương khoan nói cái này, Giới Hương nói qua một cái chuyện hồi nãy Giới Hương nói kim đại, phải không nào? Văn, theo như cái văn kinh của ở đây chúng ta đang đọc ở đây á, là để thế giới tiếp tục. À, quý bác đọc từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỗ nào là địa đại đây? Đất đâu? Thấy chỗ nào là đất đâu? Bản giác tánh không, chẳng minh, chẳng vô minh, tùy theo nghiệp thức biến hiện nên vô minh bắt đầu. Một niệm vô minh bỗng khởi thì bản giác lìa tánh không mà sanh vọng minh, tánh không cũng lìa bản giác mà sanh ám muội. Bản giác sanh vọng minh thì phát ra thức, chỗ trong chẳng lay động của thức tinh, tức là thủy. Tánh không sanh ám muội, kết tụ thành sắc, tức là động, tức là địa. Ở đây ngài nói rằng là kết tụ thành sắc, tức là địa đại. Đây là văn kinh của ngài Di Lực dịch từ văn chữ Hán ra. Tuy nhiên, Giới Hương có đọc cái bản văn của cư sĩ Tâm Minh, bản văn dịch của ngài, do Giới Hương học với thầy Giới Hương năm 1983, 84, 85, 3 năm liên tiếp Giới Hương học Lăng Nghiêm. Tức là Giới Hương học Lăng Nghiêm lúc đó Giới Hương vừa 21 tuổi và 22 tuổi, tức là cách đây 25 năm, thì Giới Hương được học cái bản văn kinh của tổ của cư sĩ Tâm Minh, bác sĩ Lê Đình Thám á. Thì cái văn như thế này, ngài nói như thế này: cái giác thì sáng suốt, cái không thì không hay biết, hai cái đối đãi lẫn nhau thành có lay động, cho nên có phong luân nắm giữ thế giới. Nhân hư không mà sanh lay động, phát minh tính cứng, nên có kim bảo nắm giữ thế giới. Rồi từ cái kim bảo này bắt đầu nó mới trở thành địa đại. Thế thì vì sao mà từ cái kim bảo này mà biến qua thành địa đại? Ở đây là một cái vấn đề rất là hay. Ngoài ra, nếu quý vị nào có tâm nghiên cứu về kinh Lăng Nghiêm thì Giới Hương cũng xin giới thiệu, nó có những cái bộ kinh Lăng Nghiêm của thiền sư Hàm Thị, thiền sư Nhẫn Tế, cố hòa thượng Bích Liên, cố hòa thượng Tuyên Hóa, cố hòa thượng Thiện Siêu, hay là bây giờ thì có hòa thượng Từ Thông, hai cư sĩ Tâm Minh, v.v. Thì những vị này là có bản văn dịch từ Hán ra Việt và có lời giải nghĩa. Tuy nhiên thầy của Giới Hương không dịch, nhưng mà thầy Giới Hương giải nghĩa. Thì Giới Hương học được với thầy, tức là Tôn Sư Hải Triều Âm, thì được ngài giải thích về cái chỗ vì sao chỗ đây nói kim đại, chỗ kia nói địa đại. Chỗ này chúng ta xin nói một tí. Ở đây ai thường tụng kinh Di Đà? Thường tụng ở nhà giơ tay lên, Giới Hương coi Chơn An là rất nhiều người tụng. Ai tụng kinh A Di Đà rồi, rất là tốt. Thế thì Giới Hương nói cái này ra, rất là nhiều người tụng, hay quá. Trong kinh A Di Đà phải có đoạn văn như thế này không? Này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có rất nhiều ao thất bảo, trong ao chứa đầy những nước bát công đức, đáy ao, lại lấy ao cát toàn bắn bằng vàng, bốn bên thành ao có cái gì? Có đường đi bằng vàng bạc lưu ly sa kỳ vậy đó. Rồi trên ao có cái gì? Có những cái lâu đài được xây dựng và trang trí bằng các chất liệu vàng bạc lưu ly sa kỳ, mã não san hô hổ phách. Rồi gì nữa? Rồi trong cái hồ đó đó thì là có hoa sen lớn bằng bánh xe. Sen xanh thì hiện sắc xanh, sen vàng hiện sắc vàng, sen trắng hiện sắc trắng, sen đỏ hiện sắc đỏ, vân vân. Này xá lợi Phất, cõi nước Phật kia được tô điểm những thứ đẹp như vậy đó. Này xá lợi Phất, cõi nước Phật kia có những âm nhạc, thường được nghe âm nhạc từ hư không vọng, vọng xuống gì nữa? Đất toàn bằng, bằng vàng, nhắn mạnh một lần nữa. Mỗi ngày 6 lần có hoa mạng Đà La trên trời rơi xuống. Chúng sanh cõi đó như thế nào? Hứng lấy các hoa đó đi cúng dường cho 10 phương chư Phật ở 10 phương thế giới. Nè, đó là hai đoạn của kinh A Di Đà. Vì sao A Di Đà đắc toàn bằng vàng bạc kim cương sa lê sạc cừ mã não chân châu hổ phách như vậy? Quý bác ở đây đi lao động đi làm chi mà để dành được gom góp từng chỉ vàng chỉ cho mệt, niệm Phật một cái lên đó là vàng không ở trên. Phải không nè? Nói như Phật nói như vậy đó. Vàng không, không cần, chỉ cần niệm Phật thôi. Mà nhất là lúc cặn tử nghiệp phải ráng niệm thì lên đó là thôi thôi, vàng giống như cát vậy đó. Không cần, không còn, coi như là bình thường rồi. Phải không nè? Vì sao mà cõi đó mà được thấy vàng bạc mà những đồ quý giá như vậy? Vì sao? Nó lớn lên. Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm gì? Không có nuôi con gì? Không có nuôi con gà, con rắn và con heo. Tức là không có tham sân. Sân si tức là nghiệp thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Thì lúc đó cõi đất thanh, thanh tịnh. Quý bác để ý, quý bác có giữ bo thì vàng bạc gì nó mất, nhưng mà cứ buông xả ra đi thì tự nhiên nó có của cải. Cải vô thì đó là cái là một cái cảm ứng của một cái tâm mà buông xả. Thì trên cõi đó vậy, không thích có vàng thì vàng đầy hết trơn hết trọi, vì cái tâm thanh tịnh, cái tâm thấy vàng mà không tham. Còn cái tâm mà thấy vàng mà tham thì vàng tối ngày nó bị mất, sắm cái nào nó cũng có việc để đi ra cho nó không giữ được. Phải không nào? Đó. Thế thì bây giờ cái cõi lúc đầu của chúng ta đó là cái cõi tịnh rõ ràng. Thấy tâm tịnh thì cõi tịnh và cõi đó bằng vàng. Thế thì bây giờ trong cái văn kinh của Ngài Tâm Minh nói là từ cái, rõ ràng nó từ cái kim bảo, rồi nó đi dần đến cái địa đại. Vì sao địa đại tức là đất? Vì sao mà vàng rồi bây giờ nó có đất lộn vô, rồi nó lộn vô, từ từ nó lộn ít, nó lộn nhiều, rồi từ từ cái vàng nó mất cái sáng xuống, cái nó thành cái đất? Vì sao như vậy? Vì cái tâm hồi nãy nói đó, mê muội có hư không, trong hư không kết ám thành sắc, sắc tạp với vọng tưởng, tướng của vọng tưởng là thân, phải đồng với nhau á, đồng mà tư tưởng thì yêu, mà ghét khác tư tưởng thì ghét. Cứ như vậy mà tham sân si nó nhiễu loạn lẫn nhau và nó sanh ra trần lao phiền não. Do vậy hồi xưa tâm của mình vốn là thanh tịnh, rồi dần dần suy nghiệp nó chuyển là vì sao? Là vì mình thấy đây là mình và kia là ngoài, cho nên cái gì của mình thì mình giữ, cái gì của ngoài đụng vô là chết. Rồi bắt đầu nó mới đẻ ra đủ thứ nghiệp vân vân. Cái như vậy là cái suy nghiệp, tức là cái nghiệp tối tâm, cái nghiệp mình quên cái tánh Phật của mình quên cái đồng bình đẳng của mình và vật, cho nên rằng là từ đó và cái vàng, cái tính sáng suốt của mình nó mất đi. Cho nên nói bên cực lạc đắc toàn bằng vàng, đây là một cái sự thật. Chúng ta cũng như vậy, lúc đầu trái đất bằng vàng nhưng mà mê muội đi về đường mê nhiều và tâm si mê mất sáng suốt, cho nên chuyển thành đất. Đó là lý do. Cho nên chúng ta biết khởi thủy có thể là từ cái vòng phong đại nè, kim bảo nè, gì nữa, thủy nè, rồi gì nữa, hỏa rồi thủy, sao lại trở thành là gì, đất nước gió lửa, tức là cái kim bảo trở thành địa đại. Đó là mình nói về cái hiện tượng. Thế thì bây giờ mình nói là bốn cái vòng này. Vì vậy cho nên quý bác thấy là cái vòng gió nó bao bọc cái trái đất của mình, không nào? Trong trái đất của mình, vòng địa ở đây nó có cả vòng lửa và vòng nước ở bên bên trong. Vì vậy cho nên mình thấy núi lửa là lửa từ ở bên trong và nó phóng ra. Và nếu mà mình đào giếng sâu xuống thì có gì? Có nước, vì nó có cái vòng nước, vòng lửa trong vòng đất. Và vòng thủy là cái vòng không khí bao bọc và để duy trì trái rễ đất. Đó là khởi thủy của mình. Đó là Phật từ bi, Phật nói đến đó, hiểu đến đó. Và bây giờ như thế này. Thế thì chỗ ướt hơn á, thế mạnh, chỗ ướt nước mà mạnh hơn thế đất thì tết thành cái hoa và cái bông, cái lá. Mà bây giờ cái ướt đó bây giờ bắt đầu mình xoay ngược lại về cái tâm linh nè. Ước đó từ đâu mà ra? Đó, mình học cái phần trong và phần ngoài rồi. Ái mà ra. Nam nữ ái nhau thì hai căn nam nữ chảy nước. Miệng, mắt mà thương nhớ người yêu thì sao? Nước mắt chảy ròng. Miệng mà nhớ trái me hay nhớ trái gì thì nước miếng thì sao? Thì chảy ra. Nghe trúng số độc đắc hay là nghe được một cái phần thưởng gì thì người toát mồ hôi. Đó là những cái dạng ái và ố cũng là từ cái dạng của nữ. Rồi, đó là thế mình bây giờ mình biết rồi, nước á, tức là từ cái tâm ái ố của mình. Thân mình đã chết rồi thì cũng vậy, thì bắt đầu nước từ ở trong cái con mắt chảy ra, cho nên là mình biết rằng là hễ có lòng tham thì cảm nước chảy ra. Hiện tại chúng ta thấy lòng tham khởi ra nước, còn sân thì thấy thế nào? Thì khởi ra lửa, rõ ràng ra lửa. Chị đó mà chỉ đang giận đùng đùng, mình thấy chỗ này là mình phải né chỗ khác không vậy thôi, là bị đổ lên lầu. Phải không nè? Thấy là sợ, phải không nè? Mà khi mà nó săn giận thì sao? Mắt tai mũi lưỡi gì đâu mình thấy toàn lửa không à? Phải không nè? Cho nên rõ ràng lửa tức là từ cái lòng săn giận, lòng ghen tức, lòng bực bội. Rồi mê si thì đất nước là đất là do cái gì hồi nãy nói? Do si ám. Do nuôi con heo thiệt nhiều và thiệt mập vân vân. Cho nên mê kết ám nhiều thì thành sắc và thành đất. Đây là nói vọng tưởng giao xen làm chủng tử kết với nhau. Cho nên đất nước gió lửa cứ nói tiếp. Gió là gì? Gió là do cái gì? Loạn động, túi bụi bận biệu, chuyện này chuyện kia. Cho nên nhiều khi mình cũng nghĩ là cũng không phải rằng là cái người mà nếu nhiều việc quá, nó lăng xăng quá là giỏi thì có một cái công đức là làm cái việc Phật sự đó. Nhưng mà mình sẽ mất đi một cái chỗ là mình không được cái định tâm. Cho nên định ở trong định mà làm được những cái Phật sự đó mới là hay. Chứ còn bận rộn tiếu tích mà mất cái động thì không, đó là mình mất đi cái tánh, cái khả năng tánh của mình. Thế thì gió là do cái lay động mà thành. Như vậy thì chúng ta biết rằng là hàng ngày đây, nếu mà mình đem các thứ này, nếu mà hàng ngày đây mình còn nuôi những cái tham sân si và nuôi những cái si mê này, thì cái đó là cái nền tảng để mình cấu thành đất nước gió lửa. Và đất nước gió lửa tức là những cái yếu tố để tạo thành thế giới. Cứ như vậy cảnh hiện lên, kết mê muội mãi thì hư không nói tiếp, mà kết mãi thì đất nước gió lửa cứ nói tiếp. Cứ đây là nói từ trong nghiệp báo của chúng mình, của chúng ta hiện ra, chứ nó là cái không hề có. Câu hỏi hồi nãy, vì sao ba cái này nó tiếp tục? Thì Phật nói ba cái này nó tiếp tục, nó là cái không có, tại mình thấy là có cho nên nó tiếp tục. Mà nó tiếp tục là do cái nhân tham sân si của loạn động của mình, nó là cái vốn không có. Hội trường ở đây là vốn không có, giới hương và tất cả các bác ở đây vốn là không có, cảnh giới chung quanh đây cũng vốn là không có, nó là cái không hề có, chưa hề có. Phật nhắc đi nhắc lại, nó chỉ là cái nghiệp báo của chúng ta hiện lên, chứ nó không hề có. Cái bản bài thứ hai giới hương có nói rồi, hiện lên là do cái gì? Do thần kinh mắt của mình, do cái bóng ảnh nơi cái thần kinh, nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi miệng, và do cái nghiệp làm người cho nên mình phân biệt. Chứ có nghiệp chó, nghiệp gà thì nó không phân biệt những cảnh này. Cho nên chúng ta biết là tất cả những câu hỏi mà Ngài hỏi hồi nãy giờ, nó chỉ là do nghiệp báo hiện lên, chứ nó không phải là cái có thật. Đức Phật nhắc đi nhắc như vậy, chỉ là nghiệp báo của mình. Trong tâm chúng ta có ái thì nó sẽ có nước thôi. Mà trong tâm chúng ta hễ động thì nó thành gió, kiên ngưng thì thành đất. Cứ như thế, những cái tâm này làm nhân quả lẫn nhau thì có quả báo thân này, rồi tạo ra thân khác rồi tạo ra thân khác. Và hễ có thân thì có cảnh cho nó sống, giống như là có voi thì phải có cỏ cho nó ăn, đó như vậy đó. Mà bây giờ nói ngược lại, tâm của mình có sân thì có lửa, Gió là do tâm động mà tạo thành, đất là do si ám mà thấy ra chướng ngại, nước là do ái mà hiện tướng, nước là thứ đi xuống, chảy xuống chứ không bao giờ đi lên, lửa là do sân hận ghét bực bội mà phật lửa ra, tâm chỉ không có gì khác. Thế giới tiếp tục, đất nước tiếp tục, đều là gió tâm của mình, vẹo lại vòng luân hồi, tức là do mình nuôi ba con đó thì kỹ, thành ra nó mới là như vậy, chứ tất cả đều là do là nghiệp báo. Rồi đó là giấy hương ôn lại rồi đó, bài cũ. À xin lỗi, chưa hết. Bài cũ còn cái chúng sanh tiếp tục và nghiệp quả tiếp tục. Chúng sanh tiếp tục là như thế nào? Cũng rất là hay. Chúng sanh tiếp tục là chúng mình. Hồi nãy mình nói là cái gì? Là vật lý. Chúng sanh trong đây là gồm có cái gì? Tâm và sắc. Cho nên hôm bữa mình học cái tâm và sắc, tức là gồm cả phần vật chất và tinh thần. Thế thì chúng sanh ở đây thành là như thế nào? Phật nói là vọng tưởng chứ không có gì hết. Vọng tưởng chứ không có gì hết. Do tánh giác minh hóa ra làm lỗi, muốn minh. Do mình muốn minh cho nên nó có một cái minh ở bên ngoài và nó có một cái sở minh và năng minh. Cái năng minh của mình lên thế này, và mở quý bác thêm một tầng hiểu nữa nè. Mình vốn là không phải thấy, nghe hay biết, ngửi, nơi nếm. Năm tới với Hương sẽ nó có một buổi nói chuyện với quý bác về quán âm quảng trần, tức là mấy bác sẽ thấy sáu căn hổ dụng. Sáu căn hổ dụng là sao? Căn này căn gì? 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 Bây giờ quý bác sáu căn riêng biệt phải không nè? Mắt thì không thể nào nghe được phải không nè? Nghe thì không thể nào ngửi được phải không nè? Tức là anh nào ra nó có nhà cửa riêng, có cửa sổ riêng. Nhớ không? Nhớ mình học cái căn nhà có 6 cửa không? Mình hồi đó là mình vốn không có 6 cửa. Mình cũng không có vốn 1 cửa. 1-6 chỉ là do mình đặt ra thôi. Nguyên thủy, mình là 6 căn hổ dụng. 6 căn hổ dụng như vậy mới bác đoán được là cái gì? Nói coi. Nói lớn, Kim Chi. Nói lớn. Chân tâm của mình. Với Hương nói 6 căn hổ dụng. 6 căn hổ dụng. Hổ là gì? Hổ là nó tương với nhau. Dụng và nó dùng chung với nhau. Thì nghĩ ra chưa? Hiểu rồi thì nói thử coi. 6 cái dụng chung nhau. Đúng rồi. Bây giờ thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe, ngửi chỉ ngửi. Anh nào mà đi lộn, anh nào mà hư thì chịu thôi. Anh này mà điếc thì chịu, nghe bên anh này mà điếc luôn thì chịu thôi, chứ anh này anh không nghe giùm được. Nhưng mà lúc xưa nguyên thủy của mình là 6 căn hổ dụng, là một cái chúng ta có thể nghe ngửi nỉu nướm dưới hết. Đau lòng chưa? Vì sao đau lòng? Vì bây giờ mình nó phân biệt rõ ràng, mình khoái, mình thích, chứ mà thể thể nguyên thủy của mình chỉ là một thôi. Cho nên bây giờ mình phải đi ngược lại. Mình đi ngược lại là sao? Từ cái 6 anh này mình phải mình hộ cái anh này, mình hộ cái anh này, mình hộ cái anh này. Mình đừng có chạy ra ngoài, để mình định lại. Và khi mình định lại rồi thì một anh có thể nghe được cả 6 anh kia. Cho nên cái pháp tu tập của các ngài là từ nghĩ căn viên thông đó. Cái pháp tu tập của chúng ta trên con đường chúng ta đi ngược về mình đó nha. Còn với chào quý bác đang đi xuôi. đang đi xuôi cho nên 6 căn còn rõ ràng. Đẻ một đứa con nào mà có 6 căn càng mừng húm nữa, mà đứa nào mà nó có một căn nào nó thua thiệt là khóc lên khóc xuống, là mình đang đi xuôi dòng. Mình đi tu là mình đi ngược dòng lại, khổ ghê. Cái mình không chịu nhận là mình, cái ngược dòng không chịu nhận cái kia là mình, đi theo cái mình, còn cái mình thiệt thì bỏ quên nó đi. Cho nên đi ngược dòng lại để cho 6 căn này nó thành hổ dụng. Thế thì nguyên thủy của chúng ta là 6 căn này là hổ dụng với nhau. Nhưng mà do mình có cái sở minh và cái năng minh, cho nên bây giờ cái tánh Phật của mình vốn là một, vốn không phải là một nữa, vốn là sáng suốt đó. Nó mới phân ra đối với con người, đối với cái thân tứ đại này, thì ở đây là thấy, đây là nghe, đây là ngửi, đây là nếm. Và đối với con rắn thì ở mắt thì nó thấy theo cái nghiệp của mắt, nó nghe, nó nghe cái nghiệp của nghe, cái ngửi, nó ngửi. Đối với con thằn lằn thì nó thấy, nghe, ngửi, nếm. Thế thì cái điện chúng ta đã bỏ vào những cái hộp của cái bóng, hình thức của bóng. Bóng đèn, nhận chưa? Rồi, khi mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm nó theo cái nghiệp như vậy rồi, đồng nghiệp ràng buộc lẫn nhau, khổ như vậy.
đồng nghiệp người ràng buộc lẫn nhau, đồng nghiệp chó ràng buộc lẫn nhau, đồng nghiệp bồ câu ràng nghiệp lẫn nhau, đồng nghiệp gà ràng buộc lẫn nhau. Cho nên đời đời kiếp kiếp là Phật nói bảy đời đi qua rồi, đàn bồ câu vẫn là đàn bồ câu. Trăm năm đi qua rồi mà đàn kiến đen đó nó vẫn còn ở cái dưới gốc cây đó. Mấy chục kiếp qua rồi mà con heo nó vẫn là cái con heo. Vì khi nó là con heo mẹ, con heo chồng, heo vợ gì đó, rồi nó thương nhau, rồi nó quyến luyến với nhau, rồi nó nguyện nhau. Thành ra nó không thoát được cái thức của heo. Thành ra nó cứ lẳng quẳng ở cái chuồng heo. Nghiệp người thì sao có family này, family nọ, và có thương người này, ghét người kia, có người nọ. Vì kiếp trước có thương yêu sẵn rồi, bây giờ thì bồi đắp thêm và có cái nguyện gặp gỡ, cho nên cứ như vậy mà đi tới nhau, đồng nghiệp lẫn nhau. Cho nên ở đây Phật nói vì sao, đây là nói vì sao chúng sanh tiếp tục. Vì nó chia ra thành sáu, rồi nó chia thành sáu cái đó lại khổ, sáu cái của cái đồng nghiệp này và sáu cái của cái đồng nghiệp kia. Sáu cái của đồng nghiệp trời và sáu cái đồng nghiệp của cõi địa ngục. Thế thì những cái sáu nghiệp này nó đồng nghiệp lẫn nhau. Cho nên á, là khi nghiệp người á, mà bỏ cái thân này rồi thì cái thân trung ấm nó quanh quẩn chỗ cái nghiệp người. Mà nếu cái nghiệp nó là người, để nó đợi nam nữ giao cấu mà nó gá thân. Nếu cái nghiệp nó nặng hơn mà nó thích làm heo thì nó đợi heo cái với heo đực đó giao cấu thì để nó gá thân. Cứ như vậy mà đồng nghiệp hấp dẫn lớn. Đây là Phật nói về cái gì? Chúng sanh vì sao tiếp tục, hay không? Tức là vì mình có cái đồng nghiệp hấp dẫn lẫn nhau và mình có từ một cái tánh thể không mà nó thành ra sao? Rồi hấp dẫn lẫn nhau, rồi thêm chuyện nữa. Đồng hấp dẫn lẫn nhau sanh sôi ra rồi, happy birthday rồi. Rồi bắt đầu thì sao? Lớn lên có ý thức, có phân biệt, có biết rồi á. Đồng ý kiến thì như thế nào? Thương. Trời ơi, chiều mình quá cho nên mình phải thương. Mà khác ý kiến thì như thế nào? Ghét, separate, đi đường khác, phải không nào? Đó, cho nên rằng là bắt đầu từ cái đồng và nó khác. Hồi nãy nhớ nói cái tánh của mình không? Từ khác nó sanh ra đồng. Từ không đồng, không từ cái đồng cái khác sanh ra cái không đồng không khác. Rồi không đồng không khác, nó cứ nó đẻ ra, nó sanh ra. Cứ như thế mở ra, nối tiếp. Và từ vô thủy tới bây giờ không chịu dừng, không chịu xế, tốt nó lại. Thế thì đồng nghiệp hấp dẫn lẫn nhau. Rồi, đồng ý nhau thì yêu nhau. Lan cái yêu ra thì thành hạt giống. Là Phật phải nói là thâm tặng cùng cái trí tuệ Phật nhìn thấy những cái chuyện này. Lan cái yêu ra thì thành hạt giống. Phải mấy bác cưới nhau hay là quý bác cũng phải có yêu ái thương chút xíu rồi mới sanh con đẻ cái, phải không? Hay là cha mẹ có gả đi nữa. Ngày xưa mình có một cái kêu gì? Management. Sắp xếp mà cưới nhau đó. Management thế gì đó. Tức là sắp xếp cưới, không có thương nhau trước nhưng mà hình như cưới nhau rồi cũng thương nhau, phải không nè? Thương nhau rồi mới ra đứa con. Cho nên đây Phật nói là lan cái yêu ra thành hạt giống. Chưa nữa. Rồi cái hạt giống đó thu nạp tưởng niệm. Thu nạp tưởng niệm là gì? Cái thần thức nghiệp của cái thân trung ấm đó, nó thích cái chuyện này, nó thích cái nghiệp làm người, và nó thích cái ái, ố, và nó thích cái nước này. Chứ nếu mà nó không thích thì nó tưởng nó nhiều thì nó như thế nào? Nó hóa thân lên cõi trời. Và nếu nghiệp nó nặng thì nó hóa thân xuống địa ngục. Nhưng mà nó có cái nghiệp làm người cho nên nó phải làm thai, vào cái bào thai, và có cái niệm ái nhiễm. Cho nên thu nạp tưởng niệm thành cái thai, giao xen lẫn nhau hấp dẫn bọn đồng nghiệp. Cho nên nhân duyên sanh ra, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, tùy phần sở ưng. Tùy phần sở ưng là gì? Tùy theo cái chỗ ưng ý của mình, chỗ nào mà mình chung vô trong đó. Cho nên nếu mấy bác muốn về cõi tịnh độ thì mấy bác ưng ý cái niệm Phật. Thì bây giờ sắp chết đi nữa thì đừng có ưng ý của cải, đừng có ưng ý chuyện con cái, chuyện nó là mình cứ niệm Phật. Mình ưng ý tùy phần sở ưng của mình thì mình sanh về cõi tịnh độ. Mà tùy phần chỗ đó của tôi chưa chia, tiền tôi chưa chia, thì như vậy là mình tùy theo cái chỗ ưng của mình chứ không ai bắt mình hết. Đừng đủ thừa là thầy cô hay con cháu, đừng đủ thừa ai. Chính mình là chủ nhân ông tạo nghiệp cho mình. Cho nên rằng là tùy phần sở ưng mà mình đi đầu thai. Chưa nữa, mình có bao nhiêu loại chúng sanh? Nói lớn lên. Người nói bốn, nghe nữa. 12, rồi hay quá, ai nói 12 cho ông Tràng phó tay. Rồi bây giờ nói được 12, kể được 12 không? Không nhớ rồi hả? Thấp sanh, hóa sanh, thai sanh. Thai sanh gì nữa? Hóa sanh rồi nè. Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa, hóa sanh. Rồi đó là nhiêu rồi? Là bốn còn gì nữa? Hữu tưởng, vô, vô tưởng. Phi hữu tưởng, phi vô, vô tưởng. Rồi gì nữa? Đó, phi tưởng là đại khái vậy, nó có 12 loài. Giới Hương có ghi không đây? Thì như vậy là tóm lại là chúng ta có 12 loại chúng. Chúng sanh thì tùy phần sở, sở ưng của nó mà hiện hiện ra. Thế thì thai sanh á, thì là do tình. Còn do ái tình mà có. Thấp sanh thì do cơ cảm. Hóa sanh thì do phân ly, như con bướm á, nó do nó bỏ cái này thì nó thanh cái thanh khác. Cõi trời với cõi địa ngục cũng là hóa sanh. Nếu mà chúng ta làm thiện nghiệp thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy bỏ thân này, sẽ thấy hóa thân ở trên kia địa ngục cũng như vậy. Ác nghiệp quá nhiều, bỏ thân này tự nhiên thấy hóa thân ở dưới đó. Là khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, hay cái này rất hay, thay đổi lẫn nhau nên các loài chịu nghiệp báo cũng theo đó mà lên xuống, do nhân duyên đó chúng sanh tiếp tục. Thế thì bữa nay ít nhất chúng ta cũng hiểu về mặt lý thuyết, về mặt logic, theo cái lời của Phật dạy thì chúng ta cũng biết vì sao mà chúng sanh tiếp tục, và chúng sanh đó trong đó có mình thuộc về loài nào. Thai sanh, phải nghĩ như vậy, mình thuộc về loài sanh và mình thai sanh, và mình thuộc về cái loại mà chúng Phật đang nói ở trong đây, chứ mình vẫn chưa thoát ra được. Nghe như vậy để mà tỉnh. Rồi chưa nữa, bây giờ đến cái gì, nghiệp quả tiếp tục. Chúng sanh tiếp tục. Rồi bây giờ đến nghiệp quả tiếp tục. Bây giờ nghiệp quả tiếp tục thì cái này cũng rất là hay. Tức là tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn nhau mà yêu mãi không rời á. Nghiệp quả là những cái mà cái nghiệp của quý bác mà nó vô hình vô tướng, mà nó có năng lực nó đẩy quý bác làm chuyện này chuyện kia đó, thì cái đó kêu là nghiệp quả. Tức là những cái hành động của thân khẩu và ý, và trong đó ý là chính. Thế thì yêu thương ràng buộc mãi không rời á, thì cha mẹ con cháu trong thế gian này không ngớt, bọn này lấy cái dục tham làm gốc. Tức là sở dĩ mà mình đừng có nói là sanh ra cõi người là thiện tai, cho nên cứ sanh ra còn hơn là để cho cõi thú nó sanh ra nhiều. Nhưng mà mình phải biết cái cõi người mình sanh ra là do cái dục của mình nó mạnh, và mình lấy cái dục nó làm gốc. Suy nghĩ lại đi, nói ra thì mắc cỡ, nhưng mà thật tâm từ trong lòng của mình á, từ cái đáy của mình, từ cái dục, từ cái ái đó, và chúng ta mới tiếp tục. Rồi chưa nữa, đó là mình lấy cái dục làm đầu. Anh nào mà nặng về cái dục thì con cái nhiều. Còn bây giờ thì sao, không biết nói vậy có đúng không biết nữa, nhưng mà đại khái thì người đó nặng về cái dục. Rồi bây giờ nặng về cái xác, tức là xác là về cái gì, tức là xác sanh. Xác sanh thích xác, xác hại. Những anh mà thích đi câu cá nè, đi bắn súng nè, đi săn bắn nè, là những cái người đó có cái máu xác sanh rất là mạnh. Những người đó có cái chủng tử, khuôn tập của cái lòng xác này rất là mạnh. Thì Phật nói như nè, lòng tham, lòng yêu giúp nhau tăng trưởng. Tham mãi không thôi thì các loài thai sanh là có mình ở trong đó. Noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh trong thế gian này, tùy sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Cho nên bọn này lấy cái xác tham làm gốc. Phải không? Tức là xác tham này chủ yếu với Hương nghĩ nặng về cái thực, cái ăn. Như mình ăn, mình muốn ăn cháo gà thì phải giết gà, cắt cổ gà, cắt cổ vịt vân vân. Bây giờ thì mình mua trong siêu thị, mình tưởng mình nhẹ nghiệp, không có đâu. Và cũng là nặng nghiệp, vì người ta cũng phải dùng điện hay dùng gì dí con heo, con gà hay con gì để mà cho nó chết. Cho nên nếu mình nặng về cái khẩu nghiệp, nặng về cái ăn mạnh thực á, thì là mình cũng nặng về cái nghiệp sát. Chứ đừng nghĩ đi vô mua siêu thị rồi là con không có giết nó, ai giết sẵn rồi, con ăn cho nên con không có tội. Cái chuyện đó là không có phải đó. Đó là mình cũng là gián tiếp và mình cũng nặng về nghiệp sát. Cho nên mình mới thích ăn thịt chúng sanh. Chứ nếu mình không nặng nghiệp sát thì mình ăn cái gì? Ăn chay, đúng nè. Đó, cho nên đừng tưởng mình là Phật tử, mình thanh tịnh hay này kia. Bản thân mình nhìn từ vi tế, mình cũng nặng về nghiệp, nghiệp dụng, và mình cũng nặng về nghiệp, nghiệp sát. Và nghiệp sát là chủ yếu về cái thực, cái ham muốn, cái không control, không làm chủ được cái ăn của mình, vân vân. Lấy thân người ăn thịt con dê, lấy con dê ăn thịt con người, người chết làm dê, dê chết làm người. Như vậy, 12 loài chúng sanh mà nãy với Hương nói đó, sống chết ăn nuốt lẫn nhau, nghiệp dữ cùng tột đời vị lai. Bọn này lấy cái tham, tham đạo làm gốc. Thất đạo là gì? Là sát, là ăn trộm đó. Nó không muốn mình giết nó, nhưng mà mình dí nó, mình giết nó, tức là mình ăn trộm mạng của nó. Cho nên rằng là như vậy nó cũng là một cái cách để mà chúng ta phạm tội, tội trộm. Và cái trộm này nó cũng là một cái để mà chúng ta đưa đến nghiệp quả tiếp. Tiếp tục, ở đây Phật nói về nghiệp quả tiếp tục. Người này mắc nợ thân mạng người kia trả nợ cũ cho người này do nhân duyên đó, hay không? Trải qua nhiều kiếp thường ở trong đường sống chết. Mắc nợ, giết người, cái tội giết người nợ mạng là phải trả mạng đó. Cho nên người này nợ, người kia trả, kiếp này trả nợ, người kia thì nhận nợ, rồi cứ trả nợ, nhận nợ, trả nợ, vân vân. Cứ như vậy mà cứ đời đời kiếp kiếp chúng ta sống vào đường sống và chết. Mình muốn sống nữa cũng không ai cho mình sống, vì cái nghiệp quả khiến mình phải chết, bị accident hay là bị súng bắn này kia, vân vân. Đó là những cái nghiệp quả. Người này yêu cái tâm người kia thương cái sắc của người này, do nhân duyên đó trải qua trăm nghìn kiếp thường ở trong vòng ràng buộc. Cái này là cái tư tưởng ái nhiễm, nó ràng buộc lẫn nhau, thương nhau kiếp này chưa đủ, hẹn nhau kiếp tới gặp tiếp nữa, phải không nào? Đó, tức là tự tư tưởng ràng buộc lẫn nhau. Anh ở tiểu bang này, em ở tiểu bang khác, nhưng mà tâm chúng ta vẫn là như một. Tức là hai cái tư tưởng ràng buộc lẫn nhau. Do những cái ràng buộc đó, đời đời kiếp kiếp anh em gặp nhau tối ngày. Đó là do những cái tư tưởng ràng buộc lẫn nhau. Do đó cho nên rằng là trải qua trăm nghìn kiếp thường sống trong vòng ràng buộc không giải thoát được. Dù có tụng kinh giải thoát, có nghe quý sư, quý thầy giảng giải thoát, giảng là một chuyện, mà con ràng buộc là chuyện của con. Như vậy thì chúng ta thiết là nghiệp quả tiếp tục là do cái gì? Sát, dục, dâm, sát đạo dâm, dâm vọng. Mình để ý là như vậy. Thế thì như vậy là chúng ta đã ôn xong cái phần của hồi tháng tháng 3 rồi. Xin cho quý vị nghỉ 10 phút rồi chúng ta sẽ vào tiếp. A Di Đà Phật.